Thầy mượn một số các cái khóa thiền. Mà thực ra thì nói khóa thiền thì cũng phải theo khóa thiền truyền thống như kiểu mà một tuần hay là 10 ngày đấy. Mà cái khóa thiền là chỉ là vào những cái ngày chủ nhật thôi. Tại vì cái điều kiện ở chùa Bụ Long đang xây dựng thì cũng chưa có thể mở cái khóa thiền được. Cho nên là chỉ dạy thiền vào những ngày chủ nhật. Kỳ này á, thì qua đây á, thì thấy là đi qua các nơi như là Melbourne và Sydney và vừa rồi là ở Brisbane thì thấy là Phật tử là thấy ra được cái pháp tiền này một cách dễ dàng, kể cả những người mới. Cái pháp tiền này ấy, nó có một cái đặc điểm như thế này là có nhiều khi chỉ nghe thôi là có thể vào được, chẳng cần phải là đòi hỏi phải thực hành một gì nhiều. Theo thầy thì không phải là hành thiền mà là sống thiền. Sống thiền chẳng phải hành. Bởi vì thực ra chữ thiền thì bây giờ có hai cái nguồn thiền. Đó là thiền Đông Đồ của Trung Quốc. Và hay là Zen Nhật Bản. Còn đến Nguyên Thủy thì có thiền Vipassana. Thì cả hai cái thiền này không có chỗ nào nói hành cả. Vì trong cái thiền mà kiến tấn, thiền Đông Đồ đó thì vẫn là kiến tấn. Kiến tấn tức là thấy ra bản chất, thấy ra cái thực tánh. Còn bên thiền Vipassana đó, thì chữ Vipassana đó, cũng là thấy ra thực tánh. Thì thiền là thấy ra chứ không phải thiền là không phải là hành. Cho nên nếu như mà khi nghe giảng, thì giảng ở đây đó, cái dạng ở đây thì nó không phải là dạng như kiểu là dạng kinh điển, tức là không phải đem những cái chi pháp ra để mà giảng, mà là dạng cái thực trong đời sống, cái thực ở nơi mọi người. Cho nên đó là khi mà nghe thì mình có thể nhận ra được liền. Ví dụ như mình giảng thì phải qua một định nghĩa, qua một cái từ ngữ, cái thuật ngữ Phật giáo nào đó, rồi phải định nghĩa, rồi nhiều khi cái định nghĩa đó phần nhiều là cái định nghĩa nó lại là mang tính truyền thống hay là nó mang tính kinh điển, mà nó không có chỉ ra được cái thực. Vì vậy cho nên nó là rất khó vào. Mình có thể mình nghe hết bài pháp này qua bài pháp khác mà không vào cũng được. Bởi vì ở đây là vipassana thì là cũng là thấy ra thôi. Có nghĩa rất là bình dân là có nghĩa là thấy ra đây tức là thấy ra thực tánh, thấy ra pháp. Thì bên thiền tông họ cũng là kiến tánh cũng tức là thấy ra ra pháp, ra tánh, không phải. Cho nên là cái chính yếu của thiền là thấy ra, nhưng mà đa phần thiền lại bị biến thành là những cái phương pháp để mà thực hành. Cho nên là khi mà thầy giảng về thiền ấy, thì nó có hơi, lúc đầu là nó có hơi bị chọi với là những người mà đã từng thực hành theo phương pháp này và phương pháp kia, bị chọi. Bởi vì họ không tưởng tượng ra, là không có phương pháp mà hành được, là trường không tưởng tượng được, tức là áp dụng một phương pháp. Nhưng mà theo thầy đã là áp dụng thì không còn là thiền nữa. Thiền là phải thấy trực tiếp mọi sự mọi vật hoàn toàn mới mẻ, không thể nào áp dụng bất kỳ cái điều gì được.
Dạ, thưa thầy, thì con cũng xin gọi thầy là thầy. Theo như thầy nói về việc thiền á, thì thầy nói hiện giờ thì có hai cái phái thiền rất là phổ biến ở Đông Độ và thiền Vipassana. Và thầy nói là cái thiền tại nó không có ràng buộc với một chi pháp nào. Nhưng mà tụi con nghĩ như bản thân con nó thì nghĩ là tùy theo cái trình độ của cái người tu học lúc đầu như tụi con thì chắc chắn cũng phải nhờ một cái phương pháp nào đó, cũng như một đứa con nít đó mình vẫn phải có những cái kỷ luật để mà đưa nó đúng đường, rồi sau đó khi tự nó đã tìm hiểu rồi thì tự chọn con đường đi, lúc đó mình không cần phải làm gì hết. thì con nghĩ là ở cái mức độ thấp thì có nghĩa là đem cái thân với tâm về một. Tại vì thường mình thân mình đây mà cái đầu mình nó ở quá khứ hoặc là tương lai. Nhưng mà lúc đó mình vẫn phải tập, ví dụ như là chú để ý đến hơi thở, tức là vẫn là một phương pháp. Thì qua những cái phương pháp đó để cho mình có thể, như thầy dùng cái chữ là không cần làm thiền, nhưng mà thực khi ở trình độ thấp đó thì mình phải ngồi thiền, mình phải nằm thiền. Nhưng mà như thầy nói ở cái trình độ cao rồi đó, thì mình sống thiền có nghĩa là bất cứ nào mình cũng có thể thiền được và có thể thiền qua những công việc của mình hàng ngày. Thì như trình độ của tụi con như vậy, như trình độ của con thấp như vậy thì con nghĩ là vẫn phải nhờ vào một cái phương pháp nào đó. Tránh khi nào mà mình nhận ra thực tánh một cách phản ứng tự nhiên thì mới có thể bỏ được cái con thôi, thì vẫn đi chặt đường như thầy.
Thì điều đó là đúng. Nhưng mà bởi vì như thế này, bây giờ phương pháp thì đã có nhiều rồi. Nếu mà thầy thêm một phương pháp nữa thì nó thành thêm phái nữa. Cho nên cái đặc biệt của thầy là không phương pháp, là để có thể là nếu ai có thể vượt qua được phương pháp, bây giờ ai hành phương pháp thì cứ hành. Nhưng mà ai vượt qua được phương pháp thì họ có thể đi đến một cái chung mà không phải riêng nữa. Bởi vì khi kia ví dụ bây giờ mình hành phương pháp thì nó sẽ có riêng. Phương pháp phòng hẹp, hay là phương pháp hơi thở ở nơi mũi, hay là phương pháp niệm thân, hay là phương pháp niệm thọ. Mà niệm thân thì có nhiều phương pháp niệm thân, niệm thọ có nhiều phương pháp niệm thọ. Bây giờ nếu thầy đặt thêm một phương pháp nữa thì nó sẽ ra một cái nữa. Nhưng mà cái pháp thiền này thì nó có thể ứng dụng được cho tất cả mọi trình độ. Cho tất cả mọi trình độ. Nhưng mà đại khái là như thế này. Ví dụ như có một người bị đau chân, cho nên đương nhiên bây giờ là phải đi xe lăn hay là đi cái nào. Nhưng mà thầy khuyên là cố gắng mà đi, chứ đừng có cứ ngồi xe lăn hoài, đừng có ngồi nằm hoài. Chứ thầy cũng không nói rằng là không được đi xe lăn hay là không được chống gậy. Nhưng mà nếu bỏ được ngày nào thì nên bỏ để mà đi cho nó đi, để cho đi bằng cái đôi chân của mình, chứ đừng có dùng tới nạn, đừng có dùng xe lăn. Bởi vì khi đã có một phương pháp, tức là có cần cái nạn hay là cái xe lăn, thì lúc đó đó phải biết bỏ nó. Nếu không bỏ nó đó thì nó sẽ bị lệ thuộc vào cả đời, mà lệ thuộc thì không thể nào đi một mình được. Cho nên tất cả các phương pháp là nó có tác dụng, nhưng mà đúng là tác dụng có giới hạn ở một cái mức độ nào đó. Mà khi mình đã qua được cái phương pháp đó để mà trở về lại với cái thực, thì lúc đó mình sẽ trở lại với cái thực, tức là mình phải đi bằng đôi chân của chính mình. Đại khái như vậy. Chứ còn phương tiện thì đúng. Thậm chí là bởi vì như thế này, cái này là tại vì, nói chung là tại vì các vị chưa nghe hết. Đây là chị mới nói sơ sơ thôi, chưa nói nghe hết. Khi nghe hết thì nó sẽ khác. Bởi vì nó có rất nhiều tầng bậc khác nhau ở trong cái pháp thiền này. Thì nếu là tầng bậc nào thì người đó sẽ ứng dụng vào cái đó. Bây giờ giả sử như mình đó, mình không có bệnh gì cả, thì nên đừng có uống thuốc gì hết. Có phải không bác sĩ? Nếu mà mình gì cả, mình khỏe thì mình đừng có uống thuốc gì cả. Mà khi đau bụng thì cái đó mình mới uống thuốc đau bụng. Nhưng mà không phải là uống thuốc đau bụng cả đời. Mà khi đau đầu thì phải uống thuốc đau đầu. Vậy thì khi đã có phương pháp rồi đó, thì phương pháp đó có thể thay đổi. Nhưng mà cái chính vẫn là không uống thuốc. Thì cái mà mục đích cuối cùng vẫn là không uống thuốc mà mạnh khỏe thì mới được. Thì phương pháp nó cũng vậy. Phương pháp tức là một cái pháp để đối trị. Mình thiếu cái gì đó, mình cần cái phương pháp đó thì đúng. Nhưng mà là cái mục đích cuối cùng của y học là phải đưa đến cho mình mạnh khỏe, không cần dùng thuốc nữa. Thì đó mới tốt. hoặc là mình vận dụng tất cả những cái khả năng của mình như thế nào đó để mình sống để cho mình đừng có bệnh là thì tốt. Nhưng mà khi có bệnh á thì bất cứ uống phước. Cái này á, nếu mà y học ở một mức độ nào đó thì người ta sẽ thấy rằng là không phải bất kỳ bệnh nào cũng phải uống thuốc. Chẳng qua là bởi vì quần chúng người ta thấy không uống thuốc là người ta chịu không được, cho nên là phải phát thuốc rồi. Thì có những cái bệnh đó cứ để tự nhiên là nó sẽ tự động điều chỉnh. Thì không phải không hẳn là hễ mà bệnh là phải uống thuốc. Thầy mình thán á, thầy là bác sĩ, thầy nói chuyện thầy nói vui lắm. Tôi cầm bệnh á, thì tôi làm một cái thuốc, mà thực ra cái thuốc đấy là tôi làm bột không giống đó gì hết. Nhưng mà ai bệnh gì tôi cũng cho thuốc đó, mà về họ lành hết. Tại vì tôi nắm vững một nguyên tắc như thế này, cái bệnh đó để một thời gian là nó sẽ tự lành. Trừ khi có những cái bệnh nào mà thực sự cần thuốc á, thì cái đó mới cho thuốc. Còn những cái bệnh mà ông biết rằng là cho thuốc hay không cho thuốc nó vẫn chừng đó ngày đó là thì ông cần cho thuốc mà cũng cho thuốc đàng hoàng á, cũng về uống một tuần mấy lần mấy ngày đàng hoàng á, nhưng mà thực ra là buộc thôi chứ không có gì cả. Bởi vì trong cái nguyên tắc của y học á, nó có một cái nguyên tắc là tự động điều chỉnh. Trong khả năng của con người mình nó có một cái khả năng gọi là tự lực nội sinh. Cái tự lực nội sinh đó nó có thể tự động điều chỉnh nếu như mình biết là cách để mà điều hòa nó lại thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Nhưng mà đương nhiên là khi mà nó cần thuốc là phải sử dụng thôi, tức là phương pháp phải có chứ không thể không có. Cho nên trong Phật giáo có những trường hợp Đức Phật ngài giảng, thí dụ như cái giai đoạn đầu của thời Đức Phật á, giai đoạn đầu của thời Đức Phật á là ngài chỉ ra sự thật và các vị đắc quả A La Hán. Ví dụ như ông vị Kiều Trần Như, phải một nửa cái thời của Đức Phật trở về sau thì Đức Phật ngài mới sử dụng tới những cái biện pháp. Lúc đó ngài mới đưa ra những cái pháp chế định về giới, về định, về tuệ. Thế còn trước đó là hoàn toàn không có. Không có một vật đắc đạo mà thậm chí đắc đạo nhiều hơn. Mà sau này khi chế định ra giới định tuệ thì số người đắc đạo là ít hơn. Thì cũng như hồi nãy chị nói là tại vì cái người mới đứa nít thì phải là cho nó phải có cái cách gì đó nó mới khác nó vào kỷ luật mới được. Điều đó rất đúng. Nhưng mà nếu một cái người mà có trí tuệ đó thì người ta có thể là đi thẳng vào mà không cần qua cái pháp chế định nào cả. Trong kinh Nguyên Thủy là rất nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều trường hợp có những vị mà Đức Phật hoặc là một vị thánh tăng chỉ nói một câu kệ là một người khác có thể đắc đạo quả. Cái đó mình phải thấy ra được tại sao mà như vậy. Thế là mình phải hiểu ra được cái nguyên lý của nó thì cái đó mới chấp nhận được. Còn nếu không thì mình sẽ nào chấp nhận được. Bởi vì á người ta cứ nghĩ rằng là phải có phương pháp, chứ không có phương pháp là không cách nào được. Do đó nói thì họ nói thầy nói hay nhưng mà thầy làm được chứ tụi con làm được. Có người á thì họ nói rằng là có người thì họ cho rằng là tại thầy cũng biết thiền cho nên thầy mới nói vậy, chứ còn ai mà biết thiền thì rằng phải có phương pháp hết chứ. An lạc hơn không phải là vấn đề quan trọng. Tất nhiên là cái hiệu quả nó là an lạc hơn, nhưng đó không phải là cái chính. Thí dụ như trong kinh có những vị mà bệnh muốn chết, mà Đức Phật ngài tới ngài chỉ cần hỏi một số câu và vị đó trả lời xong rồi thì đắc quả là thì chẳng an lạc được chút nào cả, bởi vì bệnh vẫn đau nhức. Vẫn đau khổ như thường, chứ không phải là mục đích là để an lạc. Mục đích là để giác ngộ ra sự thật, chứ không phải là để an lạc. Nhưng mà an lạc có thể là một cái hiệu ứng phụ. hưởng phù đó không tốt. Nhưng không nhất thiết là phải an lạc mới là được. Bởi vì nếu mà mình còn toàn an lạc thì mình vẫn còn đau khổ. Quan trọng là thấy ra sự thật. Đó, thì khi người ta thấy ra sự thật á, ví dụ như thế này, có một người Phật tử ở Hà Nội là không biết là có một cái khủng hoảng gia đình gì đó. Cái lúc đó là thầy ra Hà Nội giảng, thì có cái người bạn của cái người đó mới nói rằng là bữa nay có ông thầy ở ngoài, có một cái ông thầy ở Sài Gòn ra giảng, tôi mới đi nghe. Thì cái người đó đi nghe mà chưa biết gì về Phật giáo hết á, nhưng mà may một cái là nó có cái nhân duyên lạ lùng, thì thầy muốn hiện thị cái pháp tu bằng cách thầy nói là bây giờ có ai lên rót cho thầy một chén trà, tại vì nó có cái bình trà đấy, cái tách trà họ để sẵn cho cái tên cái bằng pháp á, thì nó ai lên rót cho thầy một tách trà, thì là chính người đó đi lên lạ đó, cho nên nhân duyên là lạ lắm. Thì cái người đó đi lên ấy, thì người đó cầm cái bình trà, thì thầy mới là lấy cái tách trà lên đưa để cho cái người Phật tử đó rót. Rót đầy rồi á thì thầy uống, rồi cái người Phật tử nó về ngồi lại chỗ cũ. Thì thầy mới nói rằng là nãy giờ cái việc mà của con làm đó chính là thiệt. Thầy nói với tất cả Phật tử ở đó, thầy nói là cái việc mà cái người Phật tử này làm vừa rồi đó là thiệt. Thì họ không biết vì sao mà là cái việc vừa rồi là thiệt. Bây giờ thế này, khi mà thầy nói ai lên rót trà thì lấy cái gì mà biết, lấy cái gì để mà biết lên rót trà, tức là ở nơi mình nó đã có hẳn một cái biết, mà cái biết đó có thể là qua nghe mà biết được là lên rót trà. Rồi thì là đứng dậy để đi lên đây, khi đứng dậy lên đây thì người đó phải đi phải thận trọng, nếu không thận trọng thì là vấp người ta, bởi vì là ngồi cũng như thế này nhưng mà ngồi đóng lắm, chứ không phải ngồi như thế này, cho nên một người người đó là ở đằng sau, cái người ngồi trước ngay đó là cũng đứng lên đốt trà, một cái người đằng sau nó là đứng lên đốt trà, thì muốn đi lên đấy thì phải thận trọng mà đi qua đấy. Rồi thầy mới nói là làm sao mà khi thầy đưa cái chất trà lên mà con rót, tại sao không rót trà, tại sao lại không rót trà ra mà lại ngăn vừa đủ rồi thì lại thôi ngưng lại. Thì trong đó nó có ba yếu tố, có ba yếu tố. Thứ nhất là tất cả mọi cái hoạt động này đều phát xuất từ một cái tánh biết, tức là cái biết mà mỗi người ai cũng có, nếu không có cái biết đó thì không ai làm, không biết làm gì hết. Nhưng mà cái biết đó rồi ứng ra đó mà làm được chuyện này đó, thì nó phải là đòi hỏi ba yếu tố, đó là thận trọng, chú tâm và quan sát. Nếu không thận trọng, chú tâm, quan sát thì không thể làm được. Nhưng bây giờ quan trọng một điều nữa, thầy hỏi người đó, khi con lên rót nước cho thầy và trở về chỗ cũ, thì từ khi con nghe thầy nói lên rót trà và cho đến khi lên rót trà xong rồi con về chỗ cũ đó, thì con có phiền não khổ đau gì không? Nói như không, một người mà cái này thầy cũng biết, nhưng sau này thầy cũng biết, một người sắp muốn tự tử rồi, nhưng mà bây giờ đi lên rót trà và trở về ngồi lại thì không có đau khổ gì cả. Thế thì tại sao mà lại không đau khổ? Mà không phải hành thiền gì cả, đâu có hành gì đâu. Đâu lên rót trà, đâu lên rót trà, uống chứ đâu có hành thiền gì đâu. Nhưng tại sao không đau khổ? Nhưng mà nếu một người đang hành thiền á, vẫn có thể đau khổ. Bởi vì người đó đang ngồi cố gắng làm sao mà đè cái tâm mình xuống, mà đè không được, căng thẳng, mong muốn làm sao mà để đạt được cái trạng thái là yên tĩnh, thì người đó đang đau khổ. Vậy thì cái nào mới thực sự là hành thiền? Thì cái nên rót trà và biết rõ ràng mình rót trà đầy rồi thôi, đừng có rót nữa, mà bỏ xuống, phải là bỏ tầm bầy mà bỏ lại những cái chỗ, cái dĩa cũ, rồi đi về cũng không đạp ai hết. Tức là một cái hành động phát xuất từ cái biết mà hoàn chỉnh. Thế tại sao mình lại muốn cái hoàn chỉnh khác? Chính cái con người muốn khởi lên cái muốn hoàn chỉnh, đó là con người tạo ra đau khổ. Có phải không? Chính cái con người mà muốn hoàn chỉnh á, con người đó mới là tạo ra đau khổ. Còn nếu mình cứ làm một trường mà hoàn toàn tròn vẹn với việc đó đi, bảo đảm là không có đau khổ gì cả.
Con xin hỏi với cái chỗ này thì cũng như sư phụ nói cái thí dụ đó thì con rất là thấm thía cái ý nghĩa của cái động tác cái người đó làm rồi, mà thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của họ. Nhưng mà con thấy con liên tưởng tới là những cái cơ hội giống như cái người đó được làm cái động tác như vậy, họ nâng lên được cái tầm vóc, cái tâm linh của họ nâng lên được một bước nữa thì họ lại không có còn những cái suy nghĩ giống như lúc trước. Thì con liên tưởng tới là trong cuộc sống mỗi ngày ở trong cuộc đời của những người như là chúng con thì nó cũng có những cái cơ hội tương tự như vậy, nhưng mà do những cái phiền não, ví dụ như là tham sân si này kia rồi, mình không có tập trung hết những cái yếu tố như là sư phụ nói là phải là cái thấy biết rồi một cái quan sát rồi một cái tập trung vào đó. Thì như vậy thì con không biết là cái con đường để mình đi từ cái chỗ mà tất cả những cái tham sân si mà người ta không có thấy được, không có cái cơ hội để có cái chánh niệm để làm được những cái động tác như vậy, để thấy được cái thực tánh, thì con đường đó phải làm sao?
Đúng vậy, đó là vấn đề. Vấn đề không phải là cần có một phương pháp, mà vấn đề là giúp cho người ta làm sao thấy ra được điều đó. Cho nên vẫn là thấy ra, vẫn là vipassana, có nghĩa là thấy ra. Quan trọng là làm sao người ta thấy ra được điều đó. Và một cái chứng minh rất là rõ ràng là một cái người muốn tự tử mà bây giờ qua hành động đó thì không có đau khổ gì cả, thì đó là thiền như gì nữa. Nhưng bây giờ sợ gì mà thầy muốn nói, muốn đưa cái ví dụ nó ra, cái ví dụ đó là ví dụ cho cái buổi giảng ở đó tại Hà Nội, chẳng phải ở đây. Đây là chỉ lặp lại thôi. Hôm đó là thầy muốn chỉ cho mọi người á, hành thiền là một việc chỉ cần sống rất bình thường như đi rót trà, phải thấy như vậy thôi. Nhưng mà thầy lại phân tích ra trong cái đó nó gồm có những yếu tố gì, nếu mình biết sử dụng những yếu tố đó thì lúc nào mình cũng có thể thiền được. Thì câu chuyện nó tiếp tục như thế này. Cái người đó nghe như vậy cả, thì bởi vì chưa đủ trình độ cho nên cái người đó mới học được một điều thôi. Như vậy á là đúng rồi, tức là nếu mình hành thiền thì sẽ không đau khổ. Tức là người đó hiểu chưa đúng, nhưng mà hiểu người đó lại có một cái tạm thời có một kết luận là hành thiền thì hết đau khổ. Do đó sau đó là đi qua Miến Điện hành thiền 3 tháng. Nhưng khi 3 tháng hành thiền về rồi á, thì trong cái 3 tháng đó thì tạm biệt, tạm quên được những cái chuyện mà đau khổ ở gia đình. Nhưng mà khi trở về lại thì mọi chuyện như cũ. Thì cái người đó mới là có thêm một ý tưởng mới, là bây giờ bỏ cái ý định mà tự tử rồi, nhưng bây giờ lại có ý định xuất gia. Thì khi người đó muốn xuất gia đó, bởi vì nó do những cái duyên đến đây này. Đầu tiên là có một cái khái niệm có thể là sai, nhưng mà có một khái niệm về thiền. Rồi sau đó là đi hành thiền, nhưng mà đi hành thiền á thì về lại gia đình thì vẫn đau khổ như thường. Đó. Cho nên người đó lại nghĩ rằng bây giờ mình phải xuất gia để hành thiền luôn luôn thì khi đó mới hết đau khổ. Thế nhưng bây giờ xuất gia thì xuất gia với ai? Cái gì thầy mất đầu tiên mà chỉ cho mình thiền là gì ấy? Là thầy đứng mình. Đại khái là cái người nó nghĩ như vậy. Cho nên là Thế là nội tìm cách vào miền Nam để đến gặp thầy. Khi đến gặp thầy á, thì người đó nói là bây giờ con xin xuất gia. Thì thầy mới nói là thầy hoan nghênh và thầy sẵn sàng cho con xuất gia bất cứ lúc nào. Tuy nhiên á, là con phải ổn định cái việc của con trước, tức là con phải thông suốt được cái vấn đề của con trước rồi xuất gia mới đúng. Còn nếu như bây giờ con đang đau khổ như thế này mà con vào xuất gia, rồi con cứ nghĩ đến cái trường mà đau khổ của gia đình, thì lúc đó cái việc xuất gia của con sẽ không được. Bây giờ mà cái người Phật tử này là có mấy đứa con dài, đáp là bây giờ con vua công chùa là con sẽ ở một thời gian rồi con sẽ nhớ con và cũng là muốn về thôi. Như vậy là đó là không phải là giải pháp đúng. Thầy mới dạy cho người đó 2 tiếng đồng hồ. Sau khi dạy 2 tiếng đồng hồ, chỉ cho người đó biết rằng là chính cái gia đình đau khổ đó là bài học giác ngộ. Thì cái người đó hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi và sau đó là người đó về sống lại trong gia đình. Và không còn thấy đó là đau khổ nữa. Người đó nhận ra rằng tất cả những đau khổ đều do cái bản ngã của mình dựng lên thôi. Tất cả những cái đau khổ trong gia đình đó đều do cái bản ngã tham sân si mà dựng ra thôi. Còn bây giờ nếu mà biết cách nhìn lại toàn bộ vấn đề, thì cái gia đình này chính là cái nơi mà tu tập tốt nhất. Chính cái chướng ngại, cái đau khổ đó là bài học tốt nhất để nhận thức ra được vấn đề. Cái người này, một cái người mà nói tự tử, chán đời đi tu, mà bây giờ lại về đối mặt với một cái gia đình. Chỉ 1 năm sau thôi, thì không phải chuyển hóa được một mình người đó, mà chuyển hóa cả gia đình luôn. Tức là một gia đình mà trước đây là đầy cả những cái mâu thuẫn, không thể hàn gắn được mà đến nỗi phải tự tử. Thì bây giờ là cả một gia đình hoàn toàn hòa thuận. 1 năm sau khi mà thầy đến Hà Nội đó, thì là chính người chồng đi lái xe chở thầy về nhà. Và trong nhà bây giờ mọi người đều là hiểu đạo cả, từ bà mẹ cho đến mấy đứa con nhỏ. Bây giờ cái cách giáo dục mấy đứa con nhỏ là thay đổi. Ngay cái bữa mà thầy tới thăm đó, thì cái người Phật tử này lại là cũng đang thấy là hứng thú trong cái việc mà thực hành pháp mà được kết quả như vậy đó. Cho nên đó, dạy con. Thì khi thầy tới, thầy nói con sai rồi, con không thể dạy con điều đó được. Con giác ngộ cho nó chưa giác ngộ được, con làm sao dạy con đó được? Con phải dạy nó theo kiểu của nó. Chẳng thể nào bây giờ con giác ngộ rồi, đâu bắt nó phải giác ngộ như con là đâu được. Nó cũng nít mà. Cho nên là con phải dạy nó theo kiểu của nó. Con phải biết cách. Cho nên lại một lần nữa, lại một lần nữa điều chỉnh. Cái quan trọng là ở chỗ điều chỉnh đó. Trong cái nhận thức nó vẫn còn sai, làm còn sai, thì cái sai đó là điều chỉnh cái sai đó thì nó đúng lại. Chứ không phải là một cái quá trình mà cứ hành là thường thường mình hành là gì? Hành là lặp đi lặp lại một cái gì đó. Hành mà cứ lặp đi lặp lại một cái gì đó. Trong khi pháp của Đức Phật này là nói là vô thường khổ vô ngã. Vô thường mà mình cứ lặp đi lặp lại, rồi mình muốn được cái này, mình được cái kia, thì tức là muốn thường rồi, muốn lạc rồi, muốn được cái đó là ngã rồi, thì làm sao mà vô thường khổ vô ngã được. Cho nên thầy mới nói rằng là nếu đau bụng và bác sĩ cho một cái toa thuốc, ví dụ một ngày uống 3 lần, một lần một viên 2 viên gì đó, thì phải uống hết rồi thôi, hết bệnh rồi thôi, chứ không thể lặp đi lặp lại cái toa thuốc đó mãi. Cho nên thầy là thầy không bài bác cái phương pháp, nhưng mà thầy cảnh báo rằng á, phương pháp là vừa đủ đô thôi, để mà quá đô thì ra bệnh khác. Tức là họ có thể là họ tiến lên được một cái mức nào đó thoát khỏi cái trước kia của họ, nhưng bây giờ họ lại lún sâu vào cái họ đang bị kẹt. Mà cả thiền đống độ, cả Thiền Tông lẫn Thiền Nguyên Thủy đều nói hoàn toàn giống nhau. Thiền Nguyên Thủy thì nó dùng chữ Vipassana, Thiền Tông thì nói là kiến tánh, hai từ đó là hoàn toàn là dịch từ, có thể là dịch từ giao ra, mà chắc chắn là cái từ kiến tánh đó là dịch từ Vipassana. Đó là nói cái ngôn ngữ. Còn cái nguyên lý là thế này, bên Thiền Tông á, thì ví dụ như là Ngài Huệ Năng á, mà giác ngộ á, là nhờ là nghe cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh thì tâm. Trong khi đó á, thì Đức Phật á, dạy trong kinh, chính trong kinh Tứ Niệm Xứ á, tức là thân thế nào thì là như vậy, thọ như thế nào thì như vậy, tâm như thế nào thì như vậy, pháp như thế nào thì như vậy. Không để tham ưu xem vào là một, không nương tựa, sống không nương tựa là hai, không vướng mắc, không dính mắc, không chấp trước điều gì ở đời là ba. Ba cái điều đó nó còn rõ ràng hơn cả cái câu mà nói là ưng vô sở thủ như sinh kỳ tâm nữa. Tức là thân như thế nào thì thấy như vậy, mà không để tham sân xen vào, không có nữa, không tù, không bám víu, hay là không nương tựa. Còn bây giờ mình tu là mình đang nương tựa vào một pháp tu, một phương pháp, mình đang nương tựa vào một cái sở đắc mà mình muốn được, mình đang bám víu vào một sở đắc, thì như vậy là ngược lại với lời Đức Phật dạy, ngược lại cả Phật giáo Nguyên Thủy mà ngược lại cả Thiền Tông luôn. Thì thầy, mục đích của thầy là muốn chỉ rõ tất cả những cái điều đó.
Con thì con thấy đúng ra thì thầy nói con rất là hứng, là con nghĩ là đó để sống thì cũng có lẽ là bữa nay con mới nghe thầy nói, nhưng mà có lẽ là con đã hồi trước giờ sống cũng giống như thầy giảng, coi như mình làm việc thì con rất là tập trung, làm xong việc là những cái việc khác thì con thấy nó không có bị stress. Nhưng mà xin thầy, con biết cho con xem là cái phương pháp thầy nói như vậy nó cứ chánh niệm nó khác như thế. Khi mình làm việc mình tập trung, mình biết mình làm rồi, từng công việc mình làm như vậy đó, mình tập trung tư tưởng.
Trước hết á là thầy đến chính một cái, là nãy giờ hai người nói là đều dùng từ phương pháp, mà thầy là nói là thầy không có phương pháp. Trước hết là thầy không có phương pháp để áp dụng, mà chỉ thấy ra thôi, thấy ra rồi tự mình làm thôi, chẳng có phương pháp nào để áp dụng hết. Để thầy không có phương pháp và không bao giờ dùng từ áp dụng. Có thể dùng từ sử dụng và ứng dụng thì được, nhưng mà không có dùng từ áp dụng. Là bởi vì thầy đâu có nói gì đâu mà áp dụng. Thầy chỉ mở ra để cho từ mình thấy lấy thôi, chứ đâu có áp dụng. Còn cái câu hỏi, trả lời cái câu hỏi của chị ấy, thì như thế này. Đúng ra đây là một bài giảng để mình phân tích rõ từng cái yếu tố nào thì mình sử dụng trong trường hợp nào. Cũng như là một bậc sĩ vậy thôi. Tức là bây giờ là lúc nào thì uống lúc nào. Hay là mình sử dụng, tức là mình biết cách sử dụng những cái yếu tố trong đời sống như thế nào để cho được mạnh khỏe. Đại khái như vậy đó. Tức là nó tràn lan hết, chứ không phải là nó chỉ là uống thuốc. Phải không? Ăn uống này, hít thở này, tập thể dục này, đi bộ này, hay là tắm rửa này, tất cả mọi cái đều là lấy học hết. Chứ không phải chỉ thuốc không? Không phải là cái toa thuốc mới là y học. Mà y học là toàn bộ đời sống. Làm sao mà toàn bộ đời sống của mình trở thành mạnh khỏe là được? Chứ không phải là chỉ có cái toa thuốc là tại khi nào bệnh kia mới đi vô nhà thương mới là dùng toa thuốc, là hay như vậy. Thế thì á, nhưng mà thầy đã nói rồi, cái này đúng ra là nó có một bài pháp, mà nếu cái loạt bài mà thầy giảng ở Melbourne á, là cái loạt bài đó là có một cái trình tự rất tốt, thì để nói nghĩa anh sang ra cho mọi người nghe. Thì có một cái nói trước là cái bài đầu đó, là hôm đó trời mưa quá lớn, mà trong cái nhà này nhà tôi. Cho nên là nói thì bật nghe nhưng mà hơi bị mưa rào rào rào. Sáu bài mà thầy giảng ở Melbourne á, nhận theo từng thứ tự để cho Phật tử là thầy làm vấn đề. Cũng như trong những cái khóa giảng của thầy mà khóa thiền á, là gồm có 7 buổi. 7 buổi là có 3 bài. Mà những cái bài đó là đi theo một trình tự để cho hệ thấy ra một điều thứ nhất. Bài thứ nhất thì sẽ cần bài thứ hai. Rồi tiếp bài thứ hai thì là nó đến bài thứ ba. Nó cứ tiếp tục liên quan nhau như vậy. Nhưng mà ở đây là thầy giới thiệu sơ sơ qua thôi. Theo cái trải nghiệm tu tập của thầy thì thầy thấy ra được những cái điều như thế này. Thực ra nếu người nào mà có thể sống sinh hoạt bình thường mà luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì người đó khỏi cần làm gì nữa hết. Bởi vì cái sáng suốt định tĩnh trong lành này á, là nó là cái bản chất có sẵn của cái tánh biết của mỗi người. Cho nên cái này không phải là rèn luyện, mà cái này đó là bị cái bản ngã chai lập đi thì có cái biết của mình đó. Bây giờ thầy lấy một ví dụ để xem cái tánh biết nó từ biết như thế nào và bị bản ngã chai lập như thế nào. Ví dụ bây giờ mọi người ngồi đây, thầy đưa cái tay lên, có ai thấy không? Có thấy không? Thấy không? Như vậy chứng tỏ rằng cái tánh biết của mọi người đó đều có thể qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà biết được mọi việc. Nhưng mà bây giờ thì cái lớp có thể làm cho mình không biết nữa. Chứ đúng ra nếu mà bình thản như vậy thì biết rõ ra. À, nhưng mà bây giờ giả sử như lúc đó một người Phật tử nào đó đang sân mà thầy đưa tay lên, nhiều khi người đó nghĩ rằng là thầy đang đánh mình. Thế dù như vậy, tức là làm cho cái nhìn của mình đó, nó sai lệch đi. Vậy thì chính cái bản ngã tham sân si đó nó làm cho sai lệch đi. Thì nếu không có cái bản ngã tham sân si đó thì cái tánh biết là hoàn toàn là vipassana, là kiên tánh, tức là thấy ra sự thật. Nhưng bây giờ thầy đưa tay lên thì nó không biết đưa tay lên để làm gì. Ngồi suy nghĩ thế này thế kia đó là bắt đầu ra là chật đi. Thế còn ngay từ đầu đưa tay lên là ai cũng thấy hết, phải không? Mà cái lúc đầu đưa tay lên là không có đau khổ gì cả, phải không? Là bởi vì trong đó nó không có cái bản ngã tham sân si. Nhưng mà khi cái bản ngã tham sân si khởi lên, giả sử như bây giờ một người nói là thầy đưa tay lên là thầy là ám chỉ mình là người xấu. Tự nhiên mình nghĩ như vậy cái mình nổi trời. Tức là do cái bản ngã, do cái tư tưởng của mình mà nó tạo ra cái, nó che lấp cái sự thật. Chứ còn sự thật là ngay lúc đầu là sự thật. Cho nên á, chỉ cần một người với một cái tâm rộng lành trong sáng hay là sáng suốt đến tận tâm lành thì làm bác sĩ thì cứ làm, quét nhà thì cứ làm, cứ quét, nấu ăn thì cứ nấu ăn. Mà trong sáng suốt định tĩnh trong lành thì tất cả đó đều là thiền. Mà cái thiền đó là thiền cao nhất rồi đó, không có thiền nào cao hơn hết. Nhưng bây giờ cái đó thì sáng suốt á là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới. Như vậy khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, đó là gọi là từ tánh giới định tuệ. Cái giới định tuệ đó nó đã có sẵn trong tánh biết, nó ứng ra. Bây giờ cái thứ hai, nhưng mà bây giờ thầy nói rằng là rót cho thầy một ly nước, thí dụ như vậy, thì lúc đó cái tánh biết sáng suốt định tuệ trong lần đó, nó muốn làm cái việc này nó sẽ tự ứng ra thần trọng chú tâm quan sát, đúng không? Mà chuyện đó ai cũng có sẵn chứ không phải là thầy không phải là mượn của thầy. Cái đó là cái chuyện tự nhiên ở nơi mọi người, nó tự ứng ra. Cho nên á, thần trọng chú tâm quan sát gọi là tùy dùng giới định tuệ, bởi vì thần trọng là giới, chú tâm là định và quan sát là tuệ, cục mượn là giới định tuệ. Bây giờ Bây giờ nếu như mình đang ngồi như thế này và tâm hoàn toàn sáng suốt định tĩnh đông lành thì mình ngồi vậy thôi cho tu chi nữa. Tại sao là tu? Ngay đến sáng suốt định tĩnh đông lành lên là đủ rồi, sao là tu? Và khi mình làm cái gì thì mình thần trọng chú tâm quan sát, là ứng ra là đủ hết trơn rồi còn tu gì nữa. Nhưng bây giờ này, nhưng bây giờ trong khi mình làm cái việc đó, mình làm một cái việc gì đó, ví dụ như mình đang đi hay mình đang ngồi, thì tự nhiên là nhớ đến một cái người nào đó mà mình ghét, người đó mình thương, hoặc là tham muốn là mình sẽ đắc được thiền, tức là vọng tâm đã khởi lên rồi. À, vọng tâm đã khởi lên. Bây giờ này, cái vòng tâm nó trở lên đó, chính cái vòng tâm cái bạc ngạ mà khởi lên cái tham sân si đó, đó là mới là đem lại đau khổ đó. Cái tham sân si đó không biết là đối tượng tham sân si là gì, có thể tham sân si vàng bạc, có thể tham sân si là danh lợi, có thể tham sân si địa vị, có thể tham sân si đối với niết bàn, vì tham niết bàn cũng tham mà. Là nên như vậy là gọi là tham sân si với niết bàn thì cũng giống nhau. Vậy thì đúng đạo Phật á thì lại là thì phải thế này, là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn là sao? Tinh tấn là không buông theo cái mà muốn cái này muốn cái kia đó, không buông theo cái vòng, không buông lung theo cái bạn ngạ mà muốn tính toán cái chuyện này chuyện kia mà để muốn được cái này cái đó, gọi là tinh tấn. Mà không buông lung theo cái bạc ngạ mà vòng đồng đó thì cái tâm nó liền trở về với thực tại. Cái tâm trở về với thực tại đó gọi là chánh niệm. Mà khi nó trở về với thực tại thì bây giờ không còn vòng đồng gì nữa, thì nó sẽ thấy tất cả mọi cái như chân như thật, gọi là tỉnh giác. Trong đó đó, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực ra là một cái đồng thật, một cái đồng thái trở về với thực tại thôi, không có gì cả. Ví dụ như bây giờ bác sĩ đang khám bệnh cho người ta, đang bật mặt trời, đang là gì đó, đang khám bệnh cho người ta, tự nhiên cái là nhớ đến cái chuyện là nhớ đến một cái chuyện gì đó, nhớ đến một cái người nào mà mình tức giận gì đó, bây giờ nó sẵn lên quên cái chuyện mà mình đang bật mặt cho người ta. Lúc đó là đòi hỏi phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, buông cái đó đi, buông cái bản ngã mà chạy theo cái tham sân si đó đi, để mà trở lại với cái đang bật mặt, trở lại với cái đang bật mặt gọi là chánh niệm. Bây giờ biết mặt nó rõ ràng như thế nào, phải không? Đó là tỉnh giác. Như vậy là nó có tới 3 giai đoạn rồi đó. Nhưng mà cái đó tùy lúc. Bây giờ mình tự nhiên mình ngồi thoải mái không có chuyện gì cả, mình tự nhiên cái mình thần trọng chú tâm quan sát để làm gì? Và mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành, ngồi hoàn toàn bình thản, hoàn toàn là thanh thản. Thì tự nhiên mình tự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để làm gì? Tất cả những cái đó nó phải ứng vào cái lúc nào cần thiết. Cho nên thầy mới nói là sử dụng hay là ứng dụng là vậy. Tức là nó phải ứng ra mà dùng. Có ứng dụng gì mới dùng. Giống như cái cân á, bỏ lên 5 cân, 5 ký thì nó lên số 5. Bỏ lên 10 ký thì nó lên số 10. Còn nếu không có gì cả thì nó số 0 thôi. Chứ bây giờ bắt nó làm gì nữa? Do đó bên thiền tông người ta nói một câu rất hay: thử lai như tâm trị hiện, thử khứ như tâm tùy không. Tức là cái việc đến thì tâm ứng ra thì thần trọng chú tâm quan sát, mà việc không có việc gì đến thì sáng suốt định tĩnh trong lành cho tại sao lại ngồi lại muốn rồi đắc cái này đắc cái kia, mà ai muốn đắc thì bạn ngã. Bạn ngã muốn đắc, mà chính cái bạn ngã muốn đắc này mới là tạo ra bao nhiêu là luân hồi sinh tử sinh ra khổ đau. Cho nên á, trong cái pháp đó là nó có cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì thầy gọi nó là minh sát giới định tuệ. Như vậy có ba cái giới định tuệ này, từ tánh giới định tuệ thì lúc có lúc thì là nó sẽ tự ứng ra cái từ tánh giới định tuệ, có lúc thì nó sẽ ứng ra cái tùy dùng giới định tuệ, có lúc thì nó sẽ là minh sát giới định tuệ. Minh sát tức là đừng có để sim tham sân si mà nó chạy theo cái ta ảo tưởng đâu. Cho nên mình gọi là minh sát. Minh sát để kéo lại với thực tại, để trở về với thực tại. Thì Đức Phật ngài á, ngài lại ngài lấy một cái, tức là lấy cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà tu. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Mà thân thọ tâm pháp á, là cái mà mình sử dụng hàng ngày, chứ không phải là cái thân mà mình dừng ra để mà tu. Khi mà cái thân mà mình dừng ra để mà tu á, thì nó trở thành tâm pháp rồi. Con ở đấy á, bây giờ thầy đang ngồi như thế này, thì tức là thân đang ngồi. Thầy đưa tay lên tức là thân đưa tay, để tay xuống là để tay xuống. Thế tại sao lại có cái thêm gì nữa? Đó là niềm thân rồi, chứ niềm thân gì nữa? Cho nên á, thật ra thân thọ tâm pháp là tất cả những cái đang có ở nơi mình. Chỉ có mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là đừng có vòng đồng chạy đó đi đâu hết trơn á, mà phải trở về để thấy là cái thân thọ tâm pháp đó, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nói như vậy là nó chạy tới mọi người đều, mà vì ai cũng biết là cũng hay có hai vòng đồng, cho nên nó phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để luôn luôn mà trực nhận lại với cái thực tại. Còn nếu như một người á, mà ở cái trình độ là sáng suốt định tĩnh đồng lành á, thì khi vô sự là mình cứ sáng suốt định tĩnh đồng lành thôi. Khi hữu sự thì nó sẽ tự động thành trọng chú tâm quan sát. Cho nên nó không có phương pháp gì cả. Còn cái thứ tư, đó là mới ba cái. Cái thứ tư gọi là chế định giới định tuệ. Tức là bởi vì á, cả ba cái đó cũng không làm được. Lúc đó mình đưa vào pháp chế định, phải chế định giới ra để không để đừng làm này, đừng làm kia, đừng làm đó, phải chế định ra để phải là niệm cái thở, niệm cái này cái kia để mà định tâm, hay là chế ra các cái pháp tu thiền tuệ để mà phát huy trí tuệ. Thực ra cái đó là cái mức thứ tư. Cái mức này là khi nào có bệnh nó thì uống thuốc, còn không thôi. Tại sao bây giờ mình đang ngồi vậy á, tâm không vận động gì cả, mà mình vẫn còn muốn ngồi định là để làm gì? Nếu như bây giờ mình đang ngồi đây này mà tâm không vận động gì cả, tại sao lại muốn ngồi định? Và bây giờ cái tâm đang sáng suốt, thấy rõ mọi chuyện như chân như thật, tại sao lại luyện tu thiền tuệ? Và bây giờ thầy ngồi đây có sát sanh không, có trộm cắp không, có tà dâm không, có nói dối không, có uống rượu không, đang ngồi đây thì không á, thì tại sao từ nhiều giới, tại sao lúc đó lại không sáng suốt định tĩnh trong lành, mà lại từ đồng rước giới báo, từ đồng rước định báo, từ đồng rước về bao để làm gì? Đúng không? Bởi vì trong cái tự tánh của tánh biết nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, tức là nó là cái giới định tuệ cao nhất. Thì bây giờ mình lại đi dự giới, hay là đi tu thiền định, hay là tu thiền tuệ. Nhưng mà nếu người nào mà không thể nào làm được ba cái đoạn đấy, giai đoạn đầu, thì phải thêm đẹp cái giai đoạn sáu thôi. Ví dụ như bây giờ thầy cho đệ tử vô tu, thầy cũng bắt dự giới đó, cũng bắt ngồi thiền, là bởi vì sao? Biết nó chưa tới được thì bây giờ nó phải làm gì thôi. Nhưng mà thực ra đó, cái mà giới định về giới định đó chỉ là cái tạm ổn định tạm thời thôi, nó chưa phải thực sự là tu theo Phật pháp. Cho nên đó, cái thời đầu của Đức Phật á, là chưa có giới định tuệ, mà số vị A-la-hán đắc quả, đắc đạo quả là rất nhiều. Mà sau cái nửa cái thời Đức Phật trở lui á, mà bắt đầu đặt giới định về giới định á, thì số người đắc đạo quả càng ít lại. Đó là lý do vì sao mà thầy nói rằng là bây giờ đừng có làm gì hết trơn, quên hết đi, quên cả các cái phương pháp hành hết đi, bây giờ cầm cái ly thì ngay đây là tôi, có giới định về trong này không là ở đây này. Thầy thấy là ở dưới nó có lóng lóng là thầy phải lắc lắc để cho nó lên. Chuyện nói chuyện tự nhiên thôi chứ có chuyện gì đâu. Thế tại sao mình lại phải đặt ra phương pháp để làm gì? Đó, rồi nó lắc lên rồi thì bây giờ uống đó. Uống xong rồi cầm dài để làm gì? Chứ tôi để xuống thôi, chuyện đó rất bình thường mà. Quan trọng không phải là cầm cái ly, hay là phòng xẹp, hay là điểm hực, hay là thay đổi hơi thở. Mà quan trọng là cái tâm thiền. Tức là cái lúc đó tâm gì á, cái đó mới quan trọng á. Thì bây giờ ngồi thiền vô, mà tâm là tâm tham chứ không? như vậy á, thì ngồi thiền nhưng tâm không thiền. Đúng không? Bây giờ mình ngồi vô, xếp bàn lại cho ngay thẳng, lưng phải thẳng dậy. Rồi cố là làm thế nào đó theo dõi hơi thở cái gì đó để giữ tâm lại. Ngay khi mình làm như vậy á, thì bây giờ cho thầy hỏi làm để làm gì? Làm như vậy để làm gì? Bây giờ ai trả lời giùm là làm như vậy để làm gì? Cứ nói sự cái là thầy không thích thầy biết cái nào đúng cái nào sai.
Nhưng mà làm thì để mình
lắng động
cái tâm
thì
có theo
nguyện tưởng. Nhưng mà bây giờ thầy cầm cái ly lên và thầy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thầy để xuống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì đó cũng vẫn là thiền. Cái quan trọng là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái quan trọng không phải là cầm cái ly hay là theo dõi hơi thở. Cái ly hay thở là giống nhau, nhưng mà nó khác ở một chỗ là khi thầy cầm cái ly á thì thầy mới chánh niệm tỉnh giác với cái ly, còn khi thầy đứng dậy á là thầy chánh niệm tỉnh giác với đứng dậy, còn bên này á mình theo dõi hơi thở đó, tức là mình đã buộc vào cái chỗ hơi thở đó rồi, tức là cái đối tượng không còn tự nhiên nữa, mà đối tượng đó là đối tượng dựng lên, cho nên nó là thuộc về pháp chế định chứ không phải là thực tánh pháp. Nhưng mà bây giờ như thế này thì khác. Bây giờ có một cái chuyện gì đó làm cho cái tâm mình nó bị phân vân, bị phân tâm, làm cho cái tâm mình nó bị phóng ra ngoài. Thì bây giờ mình đang ngồi đây, nếu như lúc đó là đang khám bệnh thì trở về với khám bệnh, nếu lúc đó đang cầm cái ly uống nước thì trở về với cái ly uống nước, nếu lúc đó đang ngồi không làm gì cả thì có hai cách. Một á là trở về thấy mình đang ngồi, hai á là trở về thấy mình đang thở. Cái mà trở về thấy mình đang thở với một tâm sáng suốt định tĩnh trong lành ấy, là thần trọng chú tâm quan sát hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cái tâm thiền đó nó mới quan trọng. Còn cái hơi thở đó là chỉ để cho mình trở về thôi. Nhưng mà nếu như mình cố gắng để mà buộc cái tâm mình vào hơi thở thì lại là một chuyện khác. Khi mình cố gắng buộc cái tâm mình vào hơi thở đó thì lúc đó mình đã có muốn có một sở đắc rồi. Tức là mình muốn bám víu vào một trạng thái nào đó rồi. Nhưng mà có nhiều người á là họ lại cố gắng hành thiền định rất thật, có thật nhiều để tâm định lại. Nhưng mà cái hiệu quả đó là tai họa không lường được. Người đó chỉ thấy rằng là mỗi lần mình ngồi thiền lại thì mình hạnh phúc, mà không biết rằng á chính cái thái độ đó làm cho họ không còn đủ sức để mà ứng phó với tất cả mọi diễn biến vô thường, khổ vô ngã của cuộc sống nữa. Bây giờ này, họ muốn tâm họ định lại, tức là muốn thường hay gì nữa, phải không? Muốn tâm định lại để được an lạc là muốn lạc cái gì nữa? Và muốn có được một cái tâm định, tức là ngã ra cái gì nữa? Tức là họ đang tu thường lạc ngã, chứ không phải tu để thấy vô thường khổ vô ngã. Tức là tu ngược đời đó. Tu như vậy là tu ngược theo đạo Phật đó. Vì Đức Phật á, mục đích của tất cả các cái giới định tuệ hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mục đích để thấy ra được cuộc sống là vô thường khổ vô ngã. Mà khi đã vô thường rồi á, thì bây giờ chỉ thấy nó diễn ra như thế nào thôi chứ. Hả? Vô thường thì nó diễn ra như thế nào thì mình thấy như vậy. Thế tại sao là mình lại muốn giữ nó lại? Mà giữ nó lại đó, tức là trong đó có tham sân. Muốn giữ là tham. Muốn loại cái mà tâm không định là sân. Mà một khi mà đã tham sân rồi đó, thì không còn thấy được thực tánh của các pháp đang là được nữa. À, vì mình muốn dẹp nó đi, muốn được cái khác, thì làm sao mình thấy nó được? Cho nên lệnh còn cả ba cái đó là tham sân si dục, đúng không? Nhưng mà nó này quá dễ dàng. Dễ dàng là bây giờ mình không trụ vào đâu hết, hay mình đi thì mình thấy mình đang đi. Nếu đi mà với cái tâm sáng suốt định tĩnh đông lành đó, thì không cần nghĩ ra nữa, chỉ cần sáng suốt định tĩnh đông lành được rồi. Còn nếu mà đi mà cần phải thần trọng chú tâm quan sát, ví dụ như bây giờ mình đi trên một con đường mà hoàn toàn bằng phẳng, mình đi đến chỗ nhà mình quen rồi, bây giờ đi hoàn toàn bằng phẳng thì mình không cần phải thần trọng chú tâm quan sát, chỉ cần sáng suốt định tĩnh đông lành đi đủ rồi, phải không? Nhưng bây giờ đi một cái chỗ mới mà không biết là cái chỗ đó nó có trơn trượt hay không, chỗ đó nó có gai góc hay không á, thì lúc đó đương nhiên phải tự động thừa thành đồng chú tâm quan sát. Còn đang đi mà cái tâm chạy đi đâu á, thì lo mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà trở về, chỉ cần ba phương án đó thôi. Ba phương án đó chính là tâm thiền. Còn đi hay đứng hay nằm hay ngồi hay thở là cái gì đó, là cái gì đến thì thấy, cái gì cũng đến thì thôi, chứ không buộc vào cái gì cả. Vì cuộc sống là vô thường trôi chạy, mà tại sao mình lại buộc lại? Bây giờ mọi người đi ăn cơm cái nào.